Ước nào có thể duy trì hòa bình chân chính? Hòa bình thì khởi nếu bao giờ tâm trí con người biết hướng đến kẻ khác thì hòa bình nó xảy đến. Thế chính vì như vậy thì mới là hết tất cả thế giới được trở thành thế giới của thanh tịnh, tức là muốn cứu độ hết thảy chúng sinh. Cho nên mới biến hết thảy thế giới trở thành thanh tịnh. Ông lại nguyện rằng, ông đây là Vương Nhật Hưu, đệ tử là Nhật Hưu kính vì tất cả mọi loài, lại nữa mọi loài đây là tứ sinh là thai noãn thất hóa, là tượng trưng cho hết thảy chúng sinh. Tại vì hết thảy chúng sinh đều sinh bằng bốn cách, là thai tức là sinh bằng bào thai, noãn là trứng, thấp là sinh vào cái chỗ ẩm thấp, tức là như rắn như rết này, nó sinh vào những cái nơi như cóc nhái, rồi hóa sinh là những cái loài tự nó sinh, như con mọt con mối tự nó sinh, nó gọi là hóa sinh. Như vậy nó là chúng sinh nó là đều sinh bằng bốn cái hình thức nói trên, cho nên nó là tứ sinh chi tử phổ, là cha lành của bốn sinh đó. Thì nguyện cho tất cả các loài, tức là hay nói khác là hết thảy chúng sinh. Và khi mỗi lần ông ta lạy Phật là đều lạy vì hết thảy chúng sinh mà lạy, cầu cho hết thảy chúng sinh, tức là ông ta lạy Phật cho mình, cho hết thảy các đời. Và cái người theo Đại Thừa Phật Pháp phải phát tâm như vậy mới là Đại Thừa Phật Pháp. Thì đó nó mới là Phật Pháp, học Phật như vậy nó mới thành học Phật. Rồi, kính vì tất cả mọi loài niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 108 biến để gây nhân vô thượng thiện căn. Tức gây nhân vô thượng thiện căn, tức là cái thiện căn không có cái gì trên được. Đúng vậy, con người ta khi nào cũng nói tôn giáo nào cũng bằng nhau đều khuyên mình ăn hiền ở lành, nhưng mà thua đạo Phật. Tại vì tôn giáo chỉ khuyên con người ăn hiền ở lành, nhưng không khuyên hết chúng sinh. Cho nên con người chỉ ăn hiền ở lành với nhau thôi, còn với các loài khác á, thì con người có quyền ăn thịt uống máu chứ không phải ăn hiền ở lành. Nếu ăn hiền ở lành là ăn tàu hũ mới lại rau á, xong rồi ăn tàu hũ mới rau là ăn hiền. Ở lành đó là làm gì cũng đương nguyện chúng sinh, nó ở lành. Còn đây trái lại, con người ta chỉ có may ra được thượng đế của các tôn giáo khuyên rằng là con người phải nên ăn hiền ở lành với nhau, nhưng đối với các loài khác, cho nên mới nói khắp vì mọi loài mà cầu, chứ không phải vì con người cũng thôi. Đạo Phật thắng ở chỗ đó. Mà đạo Phật không phải chỉ nghĩ cho nhân loại, mà đạo Phật nghĩ cho hết thảy chúng sinh ở mười phương, chứ không phải chỉ ở một phương này. Đạo Phật thắng ở cái chỗ như vậy. Mà đạo Phật ăn hiền là lành thiệt, cho nên giới đầu tiên là bất sát, không được giết. Không được giết, không được bảo giết, và không được thấy giết mà vui. Nó là giới, chứ không phải không được giết rồi xúi không. Chứ không phải là Diễm mới lại Tấn bàn với nhau và hai tu mình một đứa tu thôi nó cho nó đỡ đó. Tức là muốn giết rắn giết chuột gì đó thì một người theo đời giết để một người theo đạo tu, mỗi người theo đạo và chị em mưa trong phòng nó công chủ. Thì dù như thế thì không có được. Và đối với đạo Phật là không được giết, không được bảo giết, không được thấy giết mà vui. Đó là giới. Cái giới khi nào nó phải có ba phần như vậy. Còn nếu mà mình không bảo mà mình thấy người ta làm mình mừng quá và đỡ khổ, thì cũng tội hệt như giết vậy. Vậy thà tự tay giết dưới con mắt của Phật Pháp. Như vậy thì mình thấy rằng là vô thượng thiện căn là bởi vì đây là cái căn thiện mà tối thắng. Bởi căn thiện này đó, một người thành Phật không phải chỉ nhân loại được nhờ, không phải chỉ một gia đình được nhờ, mà toàn thể nhân loại được nhờ. Không phải toàn thể nhân loại được nhờ, mà tứ sinh được nhờ, tức là chúng sinh đều được nhờ. Cho nên đó là thiện căn nhất. Mà cái thiện căn này nó tất cả các điều thiện đều phát sinh từ một điều, là một cái điều trí tuệ. Do mình hiểu biết, mình biết làm điều thiện, có ác nào mà không phát sinh từ sự vô minh đâu. Kẻ làm ác là vì vô minh, là vì ngu muội, cho nên mình nhúng tay vào ác. Và ngược lại, kẻ có trí tuệ biết chuyện đó là ác, kẻ đó mới xa lìa cái ác, cho nên kẻ đó mới đoạn ác và kẻ đó mới có khả năng để làm lành. Và như vậy, nhân duyên với Đức Phật là nhân duyên với trí tuệ, mà trí tuệ là gốc của mọi cái thiện. Không có trí tuệ đừng có bao giờ nói chuyện thiện, không có trí tuệ làm thiện cũng thành ác. Và cuộc đời này người ta làm thiện cho nhau nhiều lắm rồi để người ta hận thù. Người ta nghĩ là thương nhau là thiện, nhưng mà người ta thương nhau xong người ta giết nhau. Đó. Cho nên không có trí tuệ nó thiện gì mà đổi nó cũng thành ác hết. Như vậy trí tuệ là gốc của thiện, mà nhân duyên với Đức Phật là nhân duyên với thiện. Vì vậy họ đó là vô thượng thiện căn, tức là không có một cái thiện nào thắng nổi cái thiện của trí tuệ. Hay nói không có cái thiện nào có thể thắng nổi chư Phật. Vì như thế mà nói rằng là niệm vi mọi loài mà niệm 108 biến Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để giúp cho mọi loài và đệ tử đây cùng nhau gây cái nhân vô thượng thiện căn. Sau đó thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật 108 biến để kết vô thượng thiện duyên. Tức là đây là cái nhân duyên lớn nhất, cao nhất mà không có nhân duyên nào bằng được. Đúng vậy. Bây giờ trong cuộc sống của mình, bây giờ mọi người ngồi, có người bây giờ nếu tôi phỏng vấn, các người sẽ nói là đời sống của tôi sướng lắm, hỏi tại sao, con có hiếu, ông chồng rất là tốt, tôi đi làm bạn bè giúp đỡ, chủ thương bạn mến. Đó, vậy là người đó có một cái nhân duyên tốt đẹp với cuộc đời. Mà cái nhân duyên tốt đẹp của mình chung cục là do nơi những cái người gần mình là những người tốt, thì cuộc đời mình là tốt. Mà nếu cuộc đời mình xung quanh mà nhân duyên của mình mà xấu không á, toàn những người xấu á, thì cuộc đời đó của mình là sinh là sao chổi chiếu mạng. Cho nên mình mới gặp toàn là những cái chuyện rắc rối, ví dụ như vậy. Thế thì mà mình biết rằng là bây giờ nếu mà mình có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, hay là không cứ Đức Phật A Di Đà, mà chỉ Phật bất cứ Đức Phật nào, đó cũng là vô thượng thiện duyên. Mà hai nữa, khi dùng cái chữ vô thượng thiện duyên với Đức Phật A Di Đà là bởi vì mình hiểu Đức Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng Phật. Cái chữ A Di Đà Amita có nghĩa là vô lượng. Cho nên niệm Đức Phật Di Đà là niệm vô lượng Phật. Gặp Đức Phật A Di Đà là gặp vô lượng Phật. Chẳng hạn thì dù giờ tôi nói đây là một cái trụ xứ, là cái nơi chư tăng tập hợp để an cư, thì người nào về đây người đó sẽ gặp được vô lượng chư tăng. Mà người nào không về đây ở những nơi khác thì không được gặp vô lượng chư tăng, chỉ gặp được một tăng, hai tăng. Nói ví dụ như vậy. Thì sinh về cái thế giới phương Tây này có khả năng gặp vô lượng chư Phật, vì Đức Phật A-di-đà tiêu biểu cho vô lượng chư Phật trên cái lý. Nhưng mà cái đó có thể người nào mà học vãng sinh luận hay học về những cái khác mà Thầy Nhất Trơn có giảng dạy thì có thể hiểu được cái ý nghĩa đó, hay là cái gì. Về phần tôi là cái tịnh độ tam hệ, nếu mà nghe cái tịnh độ tam hệ thì có thể hiểu cái nghĩa của Đức Phật A Di Đà đó là gì. Cái vì như thế nó mà gọi là vô thượng thiện duyên. Còn đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là vô thượng thiện căn. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thề vào trong cõi trược, cõi khổ để độ chúng sinh, là cái trí tuệ, cái từ bi để độ sinh. Cho nên mình có cái nhân duyên với Đức Phật Thích Ca là nhân duyên để độ sinh như vậy. Cái đó là thiện mạnh nhất. Còn cái duyên lành của mình lớn nhất là cái duyên mình kết nhân duyên. Trong đời sống này mình kết nhân duyên với vợ, với chồng, với con, với cái. Mà ngồi nghĩ thử dùng. Mình thương ai hơn vợ mình mà đôi khi mình còn muốn đánh nữa. Rồi người nữ thì mình thương ai hơn ông chồng mình mà đôi khi mình muốn bóp cổ. Bảo đảm á, cũng có lúc người mẹ thương ai hơn con mà nhiều khi nhìn đứa con mà chán mơ đời, muốn quên là mình đã có một đứa con như vậy. Mình nghĩ hết rồi. Cái nhân duyên đó là những cái người mà mình thương nhất ở cuộc đời, mà cái nhân duyên nó còn pha trộn cái thương, cái ghét, cái buồn, cái vui. Rồi chung quy là tại sao, nếu mình hỏi kỹ mình sẽ nói, ví dụ một người vợ nói với người chồng và ảnh cũng dễ thương lắm, trừ những lúc như vậy. Hỏi người vợ bảo chứ bá cũng được lắm mà trừ những lúc như vậy. Nó ví dụ như thế. Nhưng mà chẳng hạn những cái nhân duyên đối với lại chư Phật. Nếu mình kết nhân duyên một người có trí tuệ đầy đủ như chư Phật, chắc chắn mình được bảo hộ. Với cái trí tuệ gia hộ, cái từ bi gia hộ, mình được bảo hộ cho đến độ mình cũng chứng trở thành Phật luôn. Được bảo hộ đến độ như vậy thì cái đó là cái nhân duyên lớn nhất người đời. Cho nên trong đời sống này mình kết chặt, mình gieo nhân duyên, mình mượn Đức Phật, mình tu tập để mình gieo nhân duyên với gia đình mình, với vợ con mình, xong mình quên đi Đức Phật. Cái đó là một cái sự sai. Mà mình phải, khi nào mình phải như thế, mình muốn cho mình và những người thân của mình đời đời được hạnh phúc, không một cách gì khác hơn là lèo lái mình và tất cả những người đó đồng phát cái tâm nguyện như chư Phật, đồng kết nhân duyên với chư Phật, đồng thành cái đạo mà chư Phật đã thành. Thì mình và những người thân của mình sống rất là hạnh phúc và hài lòng nhau vô kể. Thực sự là mình phải như vậy, là mình phải sách tiến nhau, phải phát tâm nguyện như vậy. Thì tự nhiên trong nhiều đời nhiều kiếp, do cái nhân duyên của Phật Pháp như vậy, nhiều đời nhiều kiếp gặp nhau mà sống rất là hỷ xả với nhau, sống rất là giúp đỡ nhau, rất là tôn trọng lẫn nhau. Và còn hạnh phúc nào hơn được nữa ở thế gian này. Còn nếu mà mình biết cái Phật Pháp, mình cứ sống theo cái thế gian, thì mắt mình nhìn có bao nhiêu bài học của những người đi trước mà mình chưa chừa, thì mình sẽ đến phiên mình sẽ học những bài học cay đắng như vậy. Cho nên tôi nguyện, tôi là Vương Nhật Hư, nguyện tất cả mọi loài đều được đượm nhuần ân đức của Phật. Tất cả mọi loài đều được đượm nhuần ân đức của Phật. Thế nên mình là Phật tử tu tịnh độ phải phát tâm đại thừa rộng lớn như vậy. Tức là khi nào mình niệm Phật, mình nói khắp vì mười phương chúng sinh mà niệm Phật, cầu nguyện cho hết thảy mọi người cùng với mình cầu an, cầu siêu, thì cầu mười phương chúng sinh luôn. Mười phương chúng sinh luôn thì trong đó có gia đình mình, đâu có sót. Đâu có sót thì đâu mà lo. Đừng có như cái bà mà lý luận tôi lắm, bảo con đi tụng kinh cái phước có chút xíu mà chia lung tung hết rồi, đâu có ai có bao nhiêu đâu, rồi còn hồi hướng hết trong chồng con cho nó rồi đi. Chứ có chút xíu là mấy thầy tụng kinh thì phước nhiều, mấy thầy hồi hướng được, con tụng kinh có chút xíu đó. Rồi cái tôi nói là đâu bác đưa tôi xem cái phước đó nó chút xíu cỡ nào bác nói chia không được. Cái bá bảo rằng là phước làm sao mà đưa ra được thầy. Cái tôi bảo nếu đã đưa không được thì đâu có cái chuyện mà chia không đủ. Nếu mà đưa ra được thì mới chia không đủ, còn đưa ra không được nó là chia lúc nào cũng đủ. Tôi nói ví dụ thôi, thì dù bây giờ mình đi đêm mình có cái diêm mình quẹt có một chút lửa, cái mấy người đi mò trong bóng tối thấy người ta mừng quá, ta súng lại người ta xin. Cái mình bảo trời đất ơi, tôi có một chút xíu lửa mà ai cũng xin hết rồi, tôi chia rồi mỗi người ai thấy đường thôi, thà là để tôi gom hết tôi nhìn đường cho rồi. Nhưng mà mình chia hết xem cái lửa của mình nó có giảm đi chút nào, phước nó y à. Trừ khi nào mà cái phước của mình á mà lấy ra được thì mình mới nói chia đủ. Tức là phước mình nó có hình tướng, mình tụng kinh gõ mõ nó rơi cái cột đó, rơi một cục phước, tụng tụng hồi nó rơi cột một cục thứ nhì nữa đấy, rơi ba bốn cục đó mình lượm rồi mình xài, thì mình mới nói là mình chia đủ. Còn phước của mình tụng kinh mình đâu thấy nó rơi ra cái cục nào đâu. Thế cho nên cái phước của mình hồi hướng được hết, mình hồi hướng cho mọi người. Nguyện tất cả mọi loài đều được đượm nhuần ân đức của Phật, cùng thương yêu nhau, chẳng tranh giết lẫn nhau, chẳng lấn hiếp, chẳng ăn nuốt lẫn nhau. Đó. Mà nếu muốn chữ chẳng như vậy mà không phát Bồ Đề Tâm thì cái chẳng đó không làm được. Cho nên hết thảy mọi người ở đây mà đều nghĩ là trong tương lai mình không ăn hiếp nhau, mình không có tranh giành nhau, mình không giết hại nhau, thì phải phát tâm vì người nọ hay là vì hết thảy chúng sinh. Cho nên vợ chồng mà Phật tử với nhau thì ký giấy với nhau thì phải phát nguyện như vậy. Thì phải phát nguyện rằng là làm mọi cái gì cũng vì người này, làm mọi cái gì vì người kia. Mà khi vì thật là không có điều kiện, chứ không phải tôi vì anh, phải vì lại tôi. Ví dụ như thế. Cùng nhau tiến tu Phật Pháp, cùng thoát ly khổ hải, cùng siêu sinh tịnh độ. Tại vì khi mình có phát tâm như vậy thì gia đình mình, vợ chồng con cái nó mới thành ra một cái tiểu cực lạc. Lại nguyện rằng đệ tử là Nhật Hư tức nghiệp sâu nặng, xin vì những chúng sinh bị con giết ngày trước, bị con ăn ngày xưa, cho đến tất cả sinh vật bị giết bị ăn trong cõi này Mỗi ngày niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bách Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật 120 biến, ngưỡng mong Như Lai rũ lòng đại từ bi cứu độ tất cả chúng sinh cùng sinh cực lạc thế giới. Cho nên phát nguyện là những chúng sinh mà lỡ bị mình ăn trong đời trước, lỡ bị mình giết trong đời trước từ khi chưa phát tâm Bồ Đề, nguyện cho những cái chúng sinh đó hôm nay mình niệm Phật để cầu nguyện cho những chúng sinh đó, và cầu nguyện cho những chúng sinh đó ở bất cứ chỗ nào cũng được cái nhân duyên nói trên, tức là nhân duyên niệm Phật và siêu sinh về thế giới, về cõi Phật, được ở một thế giới an lành. Mà thế giới an lành đó dĩ nhiên không có trí tuệ và từ bi, không bao giờ có chuyện an lành. Nếu mà con người ta không hề có trí tuệ từ bi là thế giới này không bao giờ an lành, mà có trí tuệ từ bi mới an lành. Cho nên chỉ có về thế giới của chư Phật mới an lành. Mà muốn về thế giới chư Phật thì phải có nhân duyên với Phật. Mình có nhân duyên phần ra mình cũng như bây giờ mình muốn về chùa Khánh Anh phải có nhân duyên với chùa Khánh Anh, nhân duyên chùa Khánh Anh, phải có nhân duyên với quý thầy bên chùa Khánh Anh, nói dù vậy thì mình mới có nhân duyên chùa Khánh Anh. Còn nếu giả sử mình có một cái nhân duyên khác thì mình sẽ không gặp chùa Khánh Anh, nó ví dụ như vậy. Thì cái nhân duyên nó phải như thế, phải có nhân duyên mới gặp, mới gần. Cho nên không có nhân duyên với Phật thì không gặp cõi Phật, mà muốn có nhân duyên với lại Phật thì phải niệm Phật. À, thế quý vị ăn hiền là lành, độ mới sám hối hết thảy cho muôn loài, kể cả những cái loài mình đã lỡ giết nó trước. Chứ mình thể nào an tâm là giết đã đời xong rồi lên trên niết bàn núp bóng thượng đế, nghĩa là cậy hơi thượng đế mà không sợ một quả báo nào. Mà nó phải có một cái tâm sám hối, một cái tâm tiêu diệt tất cả những cái ác. Cho nên những cái ác trong quá khứ mình cũng diệt nó bằng sự sám hối, những cái ác trong hiện tại và tương lai mình diệt bằng sự phát tâm, những cái ác trong quá khứ đó mình diệt nó đi bằng cái tâm sám hối thành tâm. Sám hối đó tức là phải làm lại những cái nghĩa cử, cái nghĩa cử là để đền đáp, tức hồi xưa làm hại thì bây giờ phải làm lợi, mà lợi không gì hơn là có nhân duyên với lại chư Phật và giáo pháp của Đức Phật. Cho nên vì như vậy mới nguyện cho hết thầy chúng sinh niệm Phật, để cầu nguyện cho chúng sinh mà mình giết nó có nhân duyên niệm Phật giống mình. Niên hiệu càng đạo tháng riêng năm Quý Tỵ, ông Lý Ngạn Vật ở Lô Lăng cho mấy người con trai đến học với ông Nhật Hư. Mùng 5 tháng 4 năm ấy ông bật bệnh nặng, nằm mơ thấy một người tự xưng là Long Thư cư sĩ đến bảo ông dậy đi và ăn cháo trắng vô thì khỏe ngay. Ông còn nhớ ông Khuyết Trọng Nhã chỉ cho ông con đường tu hành mau đắc tốc không. Ông bật đáp có, mỗi ngày tôi đều có niệm Phật. Sau đó thì ông bật thức dậy và bảo người nhà nấu cháo trắng cho ăn thì hết bệnh. Mấy hôm sau, con của ông bật trở về nhà thuật lại rằng ông Nhật Hư đã tạ thế từ một tháng trước đây. Ba ngày trước khi chết, ông ấy đi từ biệt tất cả thân bằng quyến thuộc, nói rằng mình sắp đi xa mà khuyên nhắc mọi người gắng tinh tiến niệm Phật. Đồng thời ông ấy hẹn ngày đi. Đến kỳ hẹn, ông vẫn giảng sách cho học trò, cùng lễ Phật tụng kinh như mọi ngày. Đến canh ba, ông bỗng lớn tiếng nói Nam Mô A Di Đà Phật, Phật đã đến trước tôi rồi. Nói xong ông ấy vẫn đứng ngay thẳng trước bàn Phật, chắp tay lạy Phật mà vãng sinh. Kể xong mấy người con trao lại bức chân dung của ông Nhật Hư. Ông bật xem chân dung ấy giống hệt như người mà ông đã thấy trong giấc mộng đêm hôm cùng hôm trước. Cảm động, ông bật bèn khắc tượng ông Nhật Hư và thuật việc mình chiêm bao cho mọi người nghe. Năm hàm hờ ung lứ mong ích khắc bằng gỗ để in bộ Long Thư Tịnh Độ, thợ khắc đến phần chúc nguyện. Trong gỗ có vật cứng và khi đục cậy ra thì được ba viên ngọc xá lợi. Ông sử thuyết bèn ghi việc được xá lợi để ở chương đầu. Đó là cái tiểu sử của ông Vương Nhật Hư này. Và bây giờ bắt đầu vào quyển thứ nhất là nói về sự khởi lòng tin nơi Tịnh Độ. Mà nãy giờ những gì tôi vừa nói, tiểu sử tôi vừa nhắc. Tôi, Vương Nhật Hư, nghiên cứu trong ba tạng kinh luật và luận, các bộ truyện ký rút lấy những tinh hoa viết bộ sách Tịnh Độ này, hoàn toàn căn cứ trong kinh điển. Vậy xin quý vị đừng chê tôi là người ngu dốt mà không lưu ý đến lời nói của tôi trong bộ Long Thư Tịnh Độ này. Vì tôi muốn mọi người cùng giác ngộ, cùng tu theo pháp môn Tịnh Độ để thoát khỏi sinh tử luân hồi. nên tôi không dùng lời văn chương bóng bẩy trau chuốt, mà chỉ dùng những lời ngay thẳng giản dị cho quý vị dễ đọc dễ hiểu. Tôi là họ Vương tên Nhật Hư, quê ở quận Long Thư. Xét ra sách nói về tịnh độ có rất nhiều, cho nên tôi soạn bộ sách này lấy nhân đề Long Thư tịnh độ, cho khác các bộ sách kia vậy. Thì khởi lòng tin chia làm 9 phần. Thì phần thứ nhất, ngày nay có nhiều người không biết và cứ ngỡ hàng ngày thực hành niệm Phật theo pháp môn tịnh độ cầu vãng sinh về thế giới cực lạc, chỉ hưởng kết quả đời sau, nhưng họ có biết đâu công đức niệm Phật lợi ích ngay trong đời hiện tại. Lợi ích ngay trong đời hiện tại là những gì tôi nói ở đây. Mình có thể dùng cái sự niệm Phật đó, thứ nhất để gây nhân duyên đức Phật trong tương lai, thứ hai là để vô hiệu hóa mọi cái phiền não, mọi cái bực dọc, mọi cái sầu khổ, mọi cái tranh chấp ở cuộc đời. Ví dụ mình đến chùa, mình tập như vậy, niệm Phật nhiều, niệm Phật vừa bằng khẩu vừa bằng ý, cho nên ý không có để ý tới những người xung quanh chuyện thị phi, miệng không nói thị phi nữa. Ai nói chuyện thị phi gì cho mình nghe, mình vậy hả, Di Đà Phật đó. Xong tập như vậy, Di Đà Phật, bà ông nó tốt lắm, vậy hả, Di Đà Phật, bà nó xấu lắm, vậy hả, Di Đà Phật, và anh cà trớn lắm, vậy hả, Di Đà Phật. Phải tập vậy, tôi phải vậy, vợ chồng gì cũng vậy, ti dung gì nha, có mắng nhau mà thì cũng phải tập nó vậy hả, Di Đà Phật. Phải tập như thế nó thì tự nhiên nó mới thành một người Phật tử. Và bây giờ mình mới thấy cái công năng, cái công đức của nó, công đức của nó cứ suy thoái như vậy. Đã. Còn cái chị Phật tử ở bên Đan Mạch mới nghe tôi giảng, tôi nói nếu mà mình niệm Phật chưa quen đó, mình đang còn giận dữ, Nam Mô Di Đà Phật, mà nó vẫn còn giận, Nam Mô Di Đà Phật, nó vẫn còn giận, Nam Mô Di Đà Phật, thì nó sẽ xuống. Mình đàn áp cái cơn giận đó mình bằng cái niệm Phật, thay vì mình đứng dậy mà mình nói là đồ cà trớn, đồ gì đó ha, thì bây giờ mình nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì nó ngừng. Cái sau đó xảy ra liền à, sau đó cái chùa nó có chuyện lục đục này kia nha. Cái chị vô chị nói thầy, nhưng mà con cảm ơn thầy nhiều lắm, con mới nghe thầy giảng cho nên con ra con áp dụng liền, mà nhờ vậy nó mà cái thịnh nộ của nó xuống, chứ không chắc chùa cháy. Thì mình phải tập khống chế như vậy. Còn trong cái lúc đó mà mình bảo là quan anh chờ tôi ngồi tôi tham thiền, tôi nhập định cái đá đồ ăn hay anh chửi, tại vì tôi tham thiền tôi sẽ cảm thấy an lạc, tôi vui vẻ, nhưng mà phải chờ tôi tham cái đã, tôi chưa tham thiền mà anh cứ chửi kiểu đó là tôi uống nhỉ. Cho nên mình không thể nào sử dụng tham thiền ngay trong những cái phút cấp bách như vậy, nhưng mà mình niệm Phật mình sử dụng ngay phút cấp bách đó được. Đáng lẽ mình đứng dậy mình sùng sổ rồi thì mình chỉ có giải quyết bằng cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà khi mình nghĩ tới Đức Phật ngài á thì cái giận này nó tạm tắt, mà khi nó tạm tắt á thì khi nó hồi lại nó yếu đi rồi, nó như là một cái chớn xe đang lao, mà nếu được thắng một cái thì cái chớn nó giảm đi rất nhiều, còn nếu không thắng nó thì cái chớn nó tới đâu mình không biết được, nó đưa mình đến cái chết nữa không chơi. Như vậy thì nó được cả trong đời hiện tại nữa. Vì Đức Phật dạy người làm lành cũng như nho dạy người lánh dữ. Thì ông Vương Thư là nhà nho, mà hồi xưa viết sách này là viết để khuyên nhà nho nhiều lắm, khuyên nhà nho tu học Phật, cho nên cứ phải lôi nho ra để nói kèm kèm theo cho mình đừng có lạ. Chứ thực sự mà nói ra thì cái nho mà so với cái Phật thì giống như con nít với lại người lớn vậy đó. Phải nói thẳng như thế, về cái trí tuệ cũng như về bất cứ hiểu biết trí tuệ hay là một cái tinh thần gì đó. Chỉ có khác là danh từ Phật với nho mà thôi. Thế cho nên người tu tịnh độ niệm Phật hàng ngày thì ý họ tưởng Phật, miệng họ niệm Phật, và tâm họ làm việc Phật, tức là ba nghiệp thanh tịnh. Tại ba nghiệp đó đều có nhân duyên với Phật. Thân thì làm việc Phật đó. Làm việc Phật là làm những cái chuyện mà độ sinh. Miệng thì nói lời của Phật, tức là nói trí tuệ, nói kinh điển. Ý thì luôn luôn nghĩ tới Đức Phật, hay là nghĩ tới chuyện độ sinh. Nghĩ tới chuyện độ sinh là ý nghĩ giống hệt với Đức Phật, nghĩ đến Đức Phật thì là ý tưởng cũng là tưởng Phật, cho nên đằng nào cũng là niệm Phật hết. Ba nghiệp thanh tịnh đó là làm việc lành, Làm lành thì ai cũng quý mến kính trọng, thánh thần phù hộ phúc lộc tăng trưởng, tuổi thọ thêm dài. Thế thì để tâm nghe theo lời Phật dạy, thực hành cái pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, tức là lợi ích ngay trong đời này đó vậy. Tức là làm lành là niệm Phật, nó là làm lành. Tại vì niệm không phải chỉ khẩu, niệm phải tư tưởng, nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới chuyện độ sinh. Miệng niệm Phật tôi chưa đủ, niệm Phật tôi còn cái chuyện mà là làm cho người ta niệm Phật, tức là diễn giáo. Diễn giáo đó là thuyết pháp độ sinh, tức là làm cho người ta niệm Phật. Làm cho người ta niệm Phật đó là niệm sự niệm Phật. Cho nên niệm thì vừa niệm tới Đức Phật cũng là niệm Phật, mà niệm tới sự độ chúng sinh cũng là niệm Phật. Khẩu niệm Phật cũng là niệm Phật, mà thuyết pháp nó cũng là niệm Phật, để làm cho chúng sinh niệm Phật. Thân nó lễ bái tụng kinh cũng là niệm Phật, lạy Phật nó cũng là niệm Phật. Mà thân đó làm những cái việc làm để lợi ích cho chúng sinh, phụng sự chúng sinh cũng đều là thân niệm Phật. Như vậy thì ba nghiệp đó đều là ba nghiệp của niệm Phật, ba nghiệp đó là ba nghiệp làm theo chư Phật, thì đó mới đúng nghĩa là làm lành ở theo cái danh từ trong đạo Phật, làm lành lánh giữ. Mà làm như vậy là lánh được giữ, lánh giữ là diệt được phiền não, dứt được phiền não vô nhiễm, tức là phiền não không có nhiễm được mình nữa, tức là lánh giữ. Là nhờ làm lành, nhờ niệm Phật như vậy mà cái giữ được bị chặn, bị đứt, bị chặt, bị đứt, đó là lánh giữ. Như vậy thì không phải niệm Phật đó chính là làm lành lánh giữ đó sao? Ở ngay đời hiện tại. Lại nữa, người bị nghiệp xuyên ràng buộc không thể chuyên chú niệm Phật. Nếu người có chí niệm Phật thì ác duyên kia cũng sẽ giảm bớt lần, rồi thiện duyên cũng có thể tăng tiến. Mình nghĩ thị phi nhiều quá cho nên niệm Phật cái hồi thị phi nó khởi. Bây giờ mình nghĩ Phật cho nhiều thì từ từ, mới đầu thị phi 100%, về sau bắt đầu tập tành niệm Phật thì thị phi 95%, niệm Phật 5%, rồi cứ như vậy từ từ nó tăng, cho đến khi niệm Phật 50, thị phi 50, rồi từ từ cái bắt đầu niệm Phật nó mạnh. Và như vậy đó là bắt đầu tu lành, tu thiện và đoạn ác. Ác duyên bớt lần, bớt mãi không thôi, cho đến ngày không còn ác duyên nữa thì thiện duyên viên mãn. Ác duyên hết, thiện duyên thuần thục thì đối với Phật pháp đó là hàng Bồ Tát, mà đối với Nho gia là hàng quân tử, là bậc thánh hiền. Suy xét như thế, lời nói của Phật không phải là vô cớ. Vậy niệm Phật cầu sinh tịnh độ không những lợi ích cho đời hiện tại mà cho cả kiếp tương lai nữa. Và như vậy tình độ niệm Phật có chắc ăn một cái là mình trước tiên có nhân duyên với Đức Phật. Mình có cái nhân duyên với Đức Phật rất là mạnh. Rồi cộng với lại nó là cái những cái thắng để mà mình chặn bớt lại những cái phiền não, những cái phiền muộn ở cuộc đời. Mà nó lại một cái phương pháp tu mà ở đâu tu cũng được. Thiền không thể nào bị được. Thiền mà muốn tu thì phải chọn chỗ, chỗ phải yên, phải vắng. Người ngợm của mình cũng vậy, người phải thanh tịnh, tức là sạch sẽ, ý tưởng phải xả, thì tam thiền mới không bị tổ hòa nhập ma. Nhưng mà tịnh độ thì anh dơ anh sạch, cái âm thanh niệm Phật bằng nhau. Đến thậm chí mà một anh mà mới đánh răng xong với một anh mà 10 ngày chưa xúc miệng niệm Phật nó cũng quẻ. Chứ không phải là mỗi lần niệm Phật là phải đi trả răng. Mà tham thiền cái người mạnh khỏe tham được, những người bệnh tham được. Nhưng mà niệm Phật thì người khỏe và người bệnh đều niệm được. Tham thiền thì người tàn tật tham được. Mà niệm Phật thì người tàn tật cũng như người nguyên vẹn đều niệm bằng nhau. Cho nên mới nói là tịnh độ là một cái phương tiện vi diệu cho người tu, mà ai tu cũng được, mà tu ở đâu cũng được. Nên thậm chí vừa ngồi trong toilet vừa niệm Phật cũng được. Đến thậm chí vừa tắm vừa niệm Phật cũng được. Đến thậm chí vừa ngủ vừa niệm Phật cũng được. Nhưng tham thiền làm cái chuyện đó không được. Không thể nào vừa tắm vừa tham thiền. Không được. Nó ví dụ như thế. Lại nữa, những người không biết tin tội phúc, không biết tin việc hình phạt kiếp sau, rồi cứ cày quyền thế làm đầu. Nếu biết lấy câu niệm Phật làm trọng, bỏ ác làm lành, không hung dữ, không ganh ghét người hiền, không dùng lời vu khống hại người, chia rẽ người, không tham muốn giận hờn, không ép uổng người, không gạt người lấy của, làm được như thế tuy không thể khỏi hẳn việc hình phạt, nhưng cũng lánh xa được việc hình phạt vậy. Gần lễ nghĩa xa hình phạt, lần lần sẽ đi tới quốc độ của người, của bậc trượng phu, của bậc thánh nhân. Người thường biết được chút ít Phật lý, ai cũng ngợi khen là bậc thiện nhân, và nếu muốn bắt chước làm theo hành vi của người ấy. Do thế nghiệm xét lời Phật dạy, phải để tâm niệm Phật, nhất định sẽ được lợi ích nay đời nay vậy. Như vậy những người niệm Phật thì những người đó từ từ khi niệm Phật tâm thị phi nó bớt, thì người đó người có khả năng giúp nhiều người, có cái đức độ mà người ta nhìn thấy. Và cái đức độ nhìn thấy thì người ta dễ học theo, dễ noi theo, dễ thân cận. Như vậy thì niệm Phật cũng chả phải là một pháp môn rằng là lợi tha và độ người được sao? Tại do mình tự tu vậy thì tự nhiên người ta phát tâm tu theo, tức là độ người ta. Đó. Có người hỏi ông Lương Nhật Hưu rằng, theo lời nói của Khổng Tử, để tâm thực hành theo Nho giáo sẽ được lợi ích ngay đời nay thì còn cần gì phải niệm Phật cầu sinh tịnh độ? Nếu mà cứ làm theo lời Khổng Tử thì lợi ích ngay đời nay rồi, thì chẳng cần phải niệm Phật sinh tịnh độ. Đáp: Đức Phật dạy cái thân mộng ảo này sẽ mất, nhưng giác tính còn hoài. Có chỗ nói rằng người làm theo sự nhân nghĩa thì được bất tử, và ai mà tu theo đạo thì chứng được quả vô sinh. Tóm lại như bài thuốc hay thì mau lành bệnh, tu theo pháp xuất thế gian thì vượt khỏi sinh tử luân hồi. Vì thế niệm Phật cầu sinh tịnh độ chẳng những ích lợi đời nay, lại còn lợi cả đời sau nữa. Cho nên pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ là một pháp siêu việt vượt thế gian và xuất thế gian vậy. Ở đây nói rằng là nếu theo Nho giáo và cứ làm theo lời của thầy Khổng dạy á, thì cũng có lợi trong đời nay, tức là mình nhân nghĩa lấy chi tín, mình cũng giúp đời được, mình cũng có thể làm lợi, nhưng không cần phải niệm Phật. Nhưng mà xét rằng niệm Phật còn thắng, tại vì niệm Phật nhân nghĩa lễ chi tín còn mạnh hơn nữa, trí còn thắng, cái trí của Nho đó, mà nghĩa cũng thắng cái nghĩa của Nho. Nghĩa của Nho chẳng hạn nghĩa đối với lại bằng hữu, đối với gì thì cái tình nghĩa của người Nho nó đối với nhau đó là khi nào cũng ăn miếng trả miếng vô cùng. Cho nên nhà Nho khi nào cũng nhấn mạnh cái câu là ân oán phân minh, cho nên thù phải trả, ân phải đền. Nhưng mà đạo Phật thì không như vậy. Cho nên cái nghĩa của đạo Phật thắng. Cái nghĩa của đạo Phật nghĩa vô điều kiện. Nghĩa là anh tốt với tôi cũng tốt với anh, mà anh không tốt với tôi cũng tốt với anh. Vậy mới người nghĩa. Vậy mới có nghĩa. Còn cái nghĩa kia là người ta làm cho mình thì mình làm lại thì nghĩa cái gì? Cái nghĩa mà cao quý là ở cái chỗ là không chờ người ta làm cho mình vẫn làm. Mà thậm chí cái kẻ làm chuyện vô nghĩa với mình cũng có thể dùng nghĩa để đáp. Kẻ như vậy mới gọi là rất mực nghĩa. Tức là trí nghĩa. Cái trí đó Nho không có, Phật có. Cái lớn mạnh và thâm sâu đó Nho không có, Phật có. Nhân là cái lòng yêu thương thiên hạ. Yêu thương thiên hạ mà lại có thể nhẫn tâm thù kẻ thù. Vẫn có kẻ thù để thù thì làm sao mà nhân hết toàn nhân loại được. Nhưng Phật không có kẻ thù. Mà Phật chỉ thấy rằng là thương xót tất cả những kẻ làm ác để mình khổ. Những kẻ đó cần phải được mình cứu khổ, để cho kẻ đó, cái cứu khổ hay nhất là giúp kẻ đó ngưng làm ác. Ngưng làm ác không gì hơn là khai mở trí tuệ cho kẻ đó, chấm dứt sự vô minh, hiểu lầm, hiểu bậy của kẻ đó bằng cách khai mở trí tuệ. Và chính như vậy giúp cho kẻ đó từ ác trở thành thiện, từ phàm trở thành thánh. Từ phàm là gây hại cho người ta thì trở thành thánh là gây lợi cho người ta. Đó là những cái giúp đời của đạo Phật. Cho nên cái nhân của đạo Phật thắng xa cái nhân của Nho. Cái nghĩa của đạo Phật thắng xa cái nghĩa của Nho. Cái lễ của đạo Phật, đạo Nho đối với cha đối với mẹ thờ hết đời là xong. Đạo Phật không như vậy. Đạo Phật thờ hết đời này thờ đến đời sau. Cho nên chỉ có đạo Phật là cầu cho thất thế phù mộng. Đạo Phật không nhớ đến cha mẹ trong đời quá khứ. Đạo Nho không nhớ. Cho nên xét ra đó thì nhân nghĩa lễ chi tín của nhà Nho đều giới hạn vô cùng, và nhân nghĩa lễ chi tín của đạo Phật là vô giới hạn, cho nên gọi là đại. Cho nên nếu như thế thì phải nói là người mà niệm Phật rồi thì không cần tới Nho thì chúng, còn người niệm Phật hoặc người làm Nho mà không cần tới niệm Phật thì sai. Tại mình thể nào nói là đã đi học tiểu học rồi cần gì phải học đại học, nói như vậy thì là hề và thiếu hiểu biết. Nhưng mà nói như vậy thì được, đã học đại học rồi thì đâu cần phải đi học tiểu học thì đúng. Cho nên đã tu Phật rồi thì không cần Nho được. Còn mà bảo đã theo Nho thì chẳng cần Phật là hết sức là nực cười. Như vậy mình thấy nhân như lý chi tín của Nho mà so với của Phật nó không làm một cái gì hết. Đó là những cái điều mà tôi nói rằng là nếu mình học Phật thì mình sẽ thấy là Đức Phật là quả tình là vô thượng thiện căn, vô thượng thiện duyên, mà vô thượng thì hiện huệ, thiện trí, tạm nói như vậy. Là cái trí tuệ trên hết, là cái nhân duyên trên hết, là cái nhân cũng trên hết. Nho sánh không bằng, nho còn ích kỷ lắm, nho ích kỷ vô cùng. Ích kỷ cho đến đâu ở đây người nữ thời buổi này đâu có chấp nhận nho được. Ích kỷ cho đến mà mấy ông nho là mấy ông đàn ông mà, cho nên mấy ông đàn ông thì trai anh hùng thì năm thê bảy thiếp, mà gái anh hùng thì không được năm phu mà bảy trượng gì đó thì không được. Không, người nữ không được làm anh hùng. Mà anh hùng dân tộc mình có nữ hai bà Trưng, bà Triệu. Bên Pháp mình có nữ anh hùng Jeanne d'Arc. Mà nữ anh hùng thì không có được năm trượng bảy phu, mà trai anh hùng thì năm thê bảy thiếp. Tại vì mấy ông nho là mấy ông chứ không phải là mấy bà, cho nên mấy ông chơi nhiều cái khôn quá, cho nên mấy ông muốn chứng tỏ mình là anh hùng đối với lại bà vợ mới phải lấy thêm năm thê bảy thiếp để chứng tỏ mình là anh hùng. Cho nên mấy ông nho xét ra lễ hay cái gì thua đạo Phật. Đạo Phật bắt chung thủy, đạo nho bắt chung thủy. Đạo nho là chơi áp bức người nữ, được bắt người nữ chung thủy người nam, mà người nam không cần chung thủy người nữ. Nhưng mà đạo Phật là bình đẳng, nam nữ gì cũng phải phát cái nguyện là bất tà dâm, giới thứ ba là không được xí xóa. Mà nam nữ gì cũng vậy chứ không phải là ưu bà tắc được quyền xí xóa 3 lần, còn ưu bà di là 0 lần. Và cái này không, Đức Phật quy định là ưu bà tắc, ưu bà di gì là hết nhau. Mình nói ví dụ vậy. Thì như thế mình hiểu rằng là cái lời hỏi này là chặt. Ông Vương Hiền Vương đáp là tôi đáp bổ túc đó, là nhấn mạnh để cho mình thấy rằng là do nó nói cái câu mà theo nho rồi không cần theo Phật là tầm bậy tầm bạ. Tha hồi ở trong thế gian này có một sự làm cho cả nhân loại không ai trốn tránh được và cũng không ai từ chối được. Những sự ấy phát nguồn từ vô thủy mà lưu lại cho đến ngày nay, chứ không phải là nó mới bắt đầu xuất hiện. Thế mà ít ai lưu tâm để ý đến nó, cho nên suốt đời cứ sống say chết ngủ ở trong phạm vi mờ mịt mà mình không tự hay biết, thật là đáng thương. Nhưng sự ấy là gì? Là 8 điều khổ chính hiện tại của nhân loại, là sinh, già, bệnh, chết, ái biệt ly tức là thương phải xa, oán tắng hội tức là ghét mà phải gặp, là rồi cầu bất thắc ý tức là cầu mong mà không được toại ý, là 7 là ngũ ấm xí thịnh, tức là năm uẩn của mình đó, là khi mà nó không có, nó mà có mà không hòa nữa đó thì là nó phát sinh cái khổ đó. Cho nên mới nói rằng là 8 khổ, ta bà là khổ đó. Tịnh độ lạc, tịnh độ chi lạc thùy năng giác, là cái lạc của tịnh độ ai là người biết. Ta bà chi khổ thùy năng, thùy năng sổ, tức là ai là người có thể đếm hết được cái khổ của cái khổ thế giới này. Và cái lạc của tịnh độ thì ai là cái người mà biết được hết. Vậy chúng ta đã hiểu rằng tịnh độ là có an lạc tối thắng rồi, mà muốn sinh về cõi ấy thì phải làm cách nào? Đức Phật A Di Đà có nguyện: nếu có người nào niệm danh hiệu ta thì được về xứ đó, nếu không được như vậy ta thề không thành chính giác. Nghĩa là người nào mà đã muốn về cái cõi của ngài á, thì niệm cái danh hiệu của ngài thì tự nhiên được về. Thì cái đó là cũng giống như bây giờ tôi phát nguyện vậy, ai mà muốn đến chùa Khánh Anh chơi thì telephone cho tôi một cái thì tôi biết, thì tôi sẽ welcome đó. Thì cái điều kiện là như vậy, là phải có một cái nhân duyên. Không có nhân duyên cho mình về tới đó mình cũng chẳng biết gì. Cũng giống như bây giờ mình có nhân duyên Đức Phật, mình về đây mình thấy đây là một ngôi chùa, đây là Đức Phật, kia là chư tăng, và tất cả những cái gì đây là giáo pháp. Còn nếu mình không có cái nhân duyên nói trên, mình đến đây mình thấy nó cũng như một căn nhà thường, như mọi căn nhà xung quanh, như một thanh niên Hòa Lan nào đó đi lạc vô đây thì nó cũng chỉ thấy đây là một cái căn nhà như mọi căn nhà. Đó là không có nhân duyên. Cho nên không có nhân duyên đặt để cái đó cũng vô ích. Mình có nhân duyên cho nên tới đây cái thành học Phật và thấy Phật, nghe pháp và thấy Phật. Còn con chim ban nãy nó có nhân duyên, nó rơi vô đây nó bù đầu sức chán, nếu một khoảng sách không ra tay cứu chắc nó bất tỉnh nhân sự. Mà nó đâu thấy cái chùa là chỗ giải thoát, mà nó bảo ô một cái bẫy rất là to mà nguy hiểm lắm, không gian của anh đó nó cũng cứng ngắc cả, bằng cớ là tao bay tới không gian, tao ngay cái binh, tao té lộn ngược, nó muốn xỉu. Mà anh đâu thấy là cái chùa, mà đâu thấy anh có nhân duyên. Cho nên không phải Đức Phật làm khó mình, mà cái điều kiện nhân duyên là điều kiện ắt có và đủ để nghe Pháp và thấy Phật, để được ở cái trụ xứ đó đúng nghĩa, chân thiệt nghĩa. Cho nên từ khi Đức Phật Thích Ca đản sinh đến nay đã trên 2500 năm, trong thời gian đó đã có biết bao cao tăng hiền sĩ, đã biết bao nhiêu là người trong xã hội này tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật đều được vãng sinh. Hoặc có người thấy người khác niệm Phật sinh tâm vui mừng, hoặc người niệm Phật mà nửa tin nửa ngờ còn được sinh về Tây Phương ở biên địa của nước Cực Lạc, huống chi người chính tín. Chính nguyện tu pháp môn tịnh độ thì chắc chắn được vãng sinh. Nay có người muốn vui cõi thiên nhân mà không tu phúc, muốn thoát cõi sinh tử mà không niệm Phật, thì cũng như chim không lông cánh mà muốn bay, cây không có gốc mà muốn sống, liệu có được không? Đó là bàn về lý thì như vậy. Đó là khởi cái sự tin tịnh độ cho mình ở đầu. Thế mình biết rằng là đó những người mà niệm Phật, mà cứ niệm Phật bừa bãi mà còn có nhân duyên với Đức Phật, huống hồ là những người mà là niệm Phật chính tín. Thì mình biết rằng là có nhân duyên đó, thì có hai, một cái nhân duyên bừa bãi, một nhân duyên chân chính. Nhân duyên chân chính là nhân duyên mạnh, nhân duyên bừa bãi là nhân duyên qua đường, bưng quơ. Đó. Thì như thế thì mình biết, thì như vậy những người niệm Phật lơ tơ mơ mà còn có nhân duyên với Đức Phật, dù là nhân duyên lơ tơ mơ, nhưng mà do có nhân duyên lơ tơ mơ, Đức Phật là một cái người rất là mạnh, có trí tuệ và từ bi rất mạnh, cho nên kẻ nào chỉ cần có nhân duyên lơ tơ mơ với Ngài, là cái nhân duyên nó cũng dễ dàng để trở thành một cái chính duyên với cái sức từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật nhiếp phục người kia, khiến cho người kia tự nhiên phải chuyển cái nhân duyên đối với Ngài. Thì mình tạm thời tới đây, mình ngưng nghỉ rồi chiều tiếp. Bây giờ mình tới giờ đây. Bây giờ mình ngồi tại chỗ niệm Phật luôn, rồi đứng lên là đi luôn.
Nguyện đem công đức này ngả hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều.